Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tác phẩm Tôi tin Thánh Linh của tác giả Michael Green.
Cơ đốc nhân không được dặn phải được báp têm với Đức Thánh Linh. Chứng cứ hiển nhiên vạch rõ hai sự kiện có tầm quan trọng lớn lao về phương diện giáo lý. Trước hết, tiếp sau ngày lễ ngũ tuần, không có chỗ nào bảo rằng các cơ đốc nhân đã được làm báp têm bằng Đức Thánh Linh. Lễ ngũ tuần là ngày sức dầu, ngày cơ đốc hóa các môn đồ đầu tiên của Chúa. Họ từng có Chúa Giê-xu bên cạnh mình. Giờ đây, họ lại có Thánh Linh của Chúa Giê-xu ở trong họ nữa. Và ân tứ của Đức Thánh Linh được ban cho vào ngày Chúa Nhật lễ ngũ tuần đầu tiên đó không hề bị rút lại. Đức Thánh Linh sẵn sàng được ban cho tất cả những ai ăn năn tội, tin Chúa và được làm phép báp têm để hòa nhập vào trong Chúa Cứu Thế. Những người ăn năn tin đạo vào ngày lễ ngũ tuần đã được Phi-rơ hứa rằng hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Chúa Giê-xu chịu phép báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Họ đã ăn năn hối cải và đã nhận thấy đó là sự thật. Hai phước hạnh phân biệt của giao ước mới đã thuộc về họ và cùng một lần. Còn nay cũng nhận thấy sự thật ấy. Người Cô-rinh-tô cũng vậy, mà các cơ đốc nhân trải qua các thời đại cũng vậy. Thật vậy, ai không có Thánh Linh của Chúa Cứu Thế thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Theo Roma đoạn 8 câu thứ 9. Vậy phép báp têm bằng Đức Thánh Linh không phải là giai đoạn 2 của từng trải đối với một số cơ đốc nhân, nhưng là từng trải ban đầu cho toàn thể các cơ đốc nhân. Nếu không có nó, chúng ta chưa phải là cơ đốc nhân gì cả. Các cơ đốc nhân không được bảo là phải chờ đợi Đức Thánh Linh. Điều quan trọng thứ hai là các cơ đốc nhân chẳng bao giờ được bảo hãy chờ đợi hay cầu nguyện để được báp têm bằng Đức Thánh Linh. Lẽ tất nhiên là không, bởi vì họ đều đã chịu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh rồi. Quả là các môn đồ đầu tiên đã được bảo hãy chờ đợi Đức Thánh Linh giáng lâm. Nhưng đó là việc của thời kỳ trước lễ ngũ tuần, trước khi có từng trải rõ ràng về Thánh Linh của Chúa Giê-xu vào ngự trong lòng người tín hữu. Từ ngày lễ ngũ tuần đó trở về sau, không cần thiết phải có những buổi nhóm để chờ đợi được báp têm bằng Đức Thánh Linh nữa. Đây là khởi điểm chứ không phải là cùng đích của cơ đốc nhân chúng ta. Điều thứ ba, sử dụng ngôn ngữ sai, từng trải thật. Từng trải về phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Nếu đây chính là lời truyền dạy của Tân Ước về Đức Thánh Linh, tại sao có quá nhiều cơ đốc nhân nhiệt thành lại sử dụng từ ngữ này theo một nghĩa khác hẳn? Tại sao họ lại gọi nó là một từng trải thứ hai? Câu trả lời nằm ngay trong chính từ ngữ từng trải này. Họ đã có một từng trải mãnh liệt về Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Một từng trải đã từng thay đổi dứt khoát cuộc đời cơ đốc nhân của họ, như cuộc vật lộn tại Gia Bốc đã thay đổi cuộc đời của Gia Cốp vậy. Rồi họ dán cái nhãn hiệu này lên cho từng trại ấy. Từng trại của Graham Pulkingham là một thí dụ nổi tiếng, nhưng không phải không điển hình. Trong quyển Nhóm lại để được quyền năng, ông kể lại cho chúng ta về các nhóm tự do của hội theo tổ chức giám mục, là môi trường trong đó ông được trưởng dưỡng, về cuộc gặp gỡ của ông với hội thánh của Đấng Cứu Thế ở Houston, về sự bất năng, bất lực của ông trước tình hình sa sút trong hội thánh và vùng phụ cận, và việc ông trông mong được một từng trải sâu nhiệm hơn về Đức Chúa Trời. Ông kể lại cho chúng ta, ông đã gặp David Wilkerson, tác giả quyển Thập Tự Giá và Con Dao Bấm nổi tiếng, và cùng đi với ông ta đến nhà phục hồi nhân phẩm cho gái điếm mà tổ chức của David Wilkerson trông nom. Buckingham nói, chính tại đây tôi đã được từng trải báp tem bằng Đức Thánh Linh. David Wilkerson, Thánh Linh bảo ông hãy quỳ xuống, và Buckingham nhớ lại rằng tôi quỳ xuống và họ hấp tấp đi nhanh qua phòng. Khi tay họ chạm đầu tôi, có một cái gì đó ở trong tôi đã nhảy lên reo mừng, và ngay đến cách cầu nguyện bất thường của họ cũng không hề gây khó chịu. Nó được nói lên lớn tiếng và bằng các ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Hầu như tiếp sau đó, mọi ý thức về những con người và lời cầu nguyện của họ và gian phòng và về cả bản thân nữa đều bị xóa sạch bởi sự hiện diện mong men của quyền năng Đức Chúa Trời. Ngài đang hiện diện tại đây, không lầm lẫn vào đâu được, và sự đáp ứng trong lòng tôi giống như tiếng của một bụi tre reo lên khi gặp cơn gió mạnh. Các nền tảng của tâm hồn tôi đã rung động mãnh liệt. Ông đã cúi đầu xuống thật thấp trước sự vĩ đại của Đức Chúa Trời và khóc lóc về sự không xứng đáng của chính mình. Dave nói với bạn mình, đấng làm phép báp tem đang ở đây. Bây giờ chúng ta có thể đi. Và họ bỏ đi, để Graham lại một mình với Đức Chúa Trời. Đó là cách mà Graham Buckingham mô tả từng trải về Đức Chúa Trời đã thay đổi hẳn cuộc đời cơ đốc nhân của ông. Tiếp sau đó là một niềm vui mới, một quyền năng mới trong chức vụ, trong việc chữa bệnh, trong sự giảng dạy, một sự tự do trong việc cầu nguyện và thờ phượng, một sự vượt khỏi mọi bối cảnh giáo phái, về một cuộc thử nghiệm kỳ diệu mà ông vẫn còn tiếp tục trong sinh hoạt cộng đồng theo cách của sứ đồ gây kinh ngạc cho một công ty truyền hình thương mại tại Hoa Kỳ. Đến nỗi họ làm một thiên phóng sự về việc đó. Làm thế nào Buckingham có thể gọi từng trải đã tạo ra nhiều sự cách mạng mãnh liệt trong mọi lĩnh vực ông đã được biết của cơ đốc giáo bằng một cái tên nào kém hơn là phép báp tem bằng Đức Thánh Linh? Mô tả phép báp tem bằng Đức Thánh Linh. Ta rất có thể thông cảm với các cơ đốc nhân được từng trải về Đức Thánh Linh như Graham Buckingham gọi cái từng trải đó là phép báp tem bằng Đức Thánh Linh. Nhưng tất cả đều đã lầm lẫn như nhau. Đó không phải là cách Tân Ước kể lại về phép báp tem và Đức Thánh Linh. Như chúng ta đã thấy, phép báp tem bằng Đức Thánh Linh luôn luôn là một từng trải bước đầu. Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời đưa người ta vào trong gia đình của Đức Chúa Trời. Cho nên, nói về Đức Thánh Linh làm phép báp tem cho một người đã có Đức Thánh Linh rồi là hoàn toàn lẫn lộn. Đây là một việc lẫn lộn dẫn tới nhiều hậu quả bất hạnh. Xuyên tạc. Thứ nhất, làm như vậy thì chúng ta hoặc đã bỏ qua hoặc là xuyên tạc điều Tân Ước đã nói về Đức Thánh Linh và phép báp tem. Hãy lấy quyển Đức Thánh Linh với bạn của Dennis Bennett làm thí dụ. Ông ta trích dẫn chỉ có một phép báp tem trong Ê-phê-sô đồng 4 câu thứ 5, rồi nói tiếp, nhưng rõ ràng là một phép báp tem này của Tân Ước được chia ra làm ba. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 13, Phao-lô nói, chúng ta đã chịu phép báp tem chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân, và chúng ta chịu uống chung một Thánh Linh nữa. Điều này ám chỉ phép báp tem thuộc linh trong Chúa Cứu Thế xảy ra khi người tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa. Tiếp theo đó là phép báp tem bằng Đức Thánh Linh, trong đó Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng giờ đây được đổ ra để bày tỏ Chúa Giê-xu cho thế gian qua đời sống người tín hữu. Hoặc trước hoặc là sau phép báp tem bằng Đức Thánh Linh thì đều có dấu hiệu bề ngoài của phép báp tem bằng nước. Ở đây dường như có điều lộn xộn. Không phải chỉ có một phép báp tem mà có đến ba. Và để phân biệt, chúng ta đòi hỏi phải có ba câu viết trong ngoặc kép để giải thích phép báp tem thuộc linh trong Chúa Cứu Thế, phép báp tem bằng Đức Thánh Linh và dấu hiệu bề ngoài của phép báp tem bằng nước. Như chúng ta đã thấy, Đức Chúa Trời đã nhập chung cả ba phép báp tem ấy lại trong phương diện ý nghĩa, tuy có thể khác nhau về thời gian chúng được từng trải. Phép báp tem bằng nước là biểu tượng bằng thánh lễ, sự ăn năn và đức tin ở một mặt, và ở một mặt kia là ân tứ của Đức Thánh Linh. Mọi sự đều chỉ là một. Do đó, nếu chúng ta dùng câu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh để ám chỉ một từng trải thứ hai nữa của Cơ Đốc nhân, là chúng ta bất chấp tân ước vậy. Lộn xộn. Khi đã dùng câu ấy như thế, tức khắc chính bạn sa vào sự rắc rối thần học sâu xa. Bởi vì căn cứ vào những câu như Roma đoạn 8 câu 9, thì rõ ràng tất cả các Cơ Đốc nhân đều có Đức Thánh Linh. Vậy thì, làm thế nào một mặt họ đã có Đức Thánh Linh rồi, mà mặt khác họ lại chưa nhận được phép báp têm bằng Đức Thánh Linh? Thật là lộn xộn và mâu thuẫn. Trong những câu tiếp theo đó, Dennis Bennett viết: vì bạn đã tin nhận Chúa Giê-xu, bạn đã có Đức Thánh Linh rồi, cho nên chẳng cần ai ban ngài cho bạn nữa. Và Chúa Giê-xu đang sống trong bạn. Ngài sẵn sàng làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh cho bạn ngay khi bạn sẵn sàng đáp ứng. Điều ông ngụ ý muốn nói đã khá rõ ràng. Ông gọi phép báp têm bằng Đức Thánh Linh cái từng trải sâu nhiệm về Đức Chúa Trời gắn liền với việc nói các thứ tiếng. Chúng ta đã được chứng minh rằng nói các thứ tiếng tất nhiên là một mẫu số chung trong các trường hợp được phép báp têm bằng Đức Thánh Linh mà Kinh Thánh đã chép. Nói khác đi, thì dẫu Bennett, ông không thuộc số người tân ngũ tuần năng nổ, thì ông đã kể việc nói tiếng lạ là một thành phần thiết yếu của phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Thật đáng ngạc nhiên khi câu tuyên bố này do một nhân vật đầy ân điển và ôn hòa của phong trào ân tứ thốt ra mới đây vào năm 1971. Nó cũng giống hệt như tư tưởng của phong trào ân tứ tại Corinto. Nó chính là điều cần thiết để ba chương từ 12 đến 14 của Corinto nhất phải được viết ra để nhấn mạnh về một Đức Thánh Linh duy nhất. Tuy Ngài tự biểu lộ theo nhiều cách trong thân thể Chúa Cứu Thế, mà tất cả các Cơ Đốc nhân đều nhân danh Ngài để chịu phép báp têm và được hòa nhập vào. Chia rẽ. Hậu quả bất hạnh lớn nhất thứ ba tiếp sau việc xem từng trải sâu nhiệm này về Đức Chúa Trời thường được đánh dấu bằng khả năng nói tiếng lạ. Phép báp têm bằng Đức Thánh Linh này là sự gây chia rẽ. Tân ước đã nêu rất rõ ràng rằng người có Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời vốn khác xa với người không có. Bản thân bạn phải hoặc là trong Đức Thánh Linh, hoặc là trong xác thịt. Nhưng phong trào ân tứ đã có khuynh hướng đổi nhị nguyên thuyết rất vững chắc ấy của Cơ Đốc giáo. Cái hoặc là cái này, hoặc là cái kia đó, để lấy cái từng trải mà họ dán nhãn hiệu là phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Những người có phép báp têm đó thì ở trong, còn những người không có thì ở ngoài. Đó là sự chia rẽ mà phong trào ân tứ thường gây ra cho các hội thánh. Tất nhiên, nhiều lý do khác nhau cho sự chia rẽ này. Tính không thuộc linh của các thành viên tầm thường trong hội chúng và việc họ không sẵn sàng cởi mở trước mặt Đức Chúa Trời và anh em mình. Một ý thức thỏa mãn về việc mình đã đạt thành được rồi của một số tín đồ tân ngũ tuần và vân vân. Nhưng phần lớn rắc rối vốn do cách sử dụng sai lầm câu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Vì phép báp têm có nghĩa là khởi điểm. Nó là nghi lễ đầu tiên của Cơ Đốc nhân và nói về từng trải đầu tiên của Cơ Đốc nhân. Nếu các Cơ Đốc nhân tin Chúa được bảo là họ phải được làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh, thì điều đó gợi ý cách quả quyết rằng họ đang thiếu Ngài, rằng họ vẫn chưa bắt đầu chi cả. Thế nhưng họ đã bắt đầu rồi. Họ đã ở trong Chúa Cứu Thế, đã được xưng công bình, đã được nhận vào gia đình Đức Chúa Trời, đã là những cái bình chứa đựng Đức Thánh Linh của ân điển. Sự kiêu căng không cố ý gây chia rẽ giữa Cơ Đốc nhân đã được phép báp têm bằng Đức Thánh Linh với những người chưa có thể đã được giải tỏa một phần lớn nếu số người của phong trào ân tứ chịu từ bỏ cách sử dụng không đúng với kinh điển từ ngữ được phép báp têm bằng Đức Thánh Linh để mô tả một từng trải thứ hai cho những người đã là Cơ Đốc nhân rồi. Nó trái với cách dùng từ ngữ ấy trong Tân Ước, gây lộn xộn cùng cực và góp phần gây chia rẽ số người duy nhất vốn thuộc về Đức Thánh Linh. Một lời thỉnh cầu nên cẩn thận trong ngôn ngữ. Nhờ một phần lớn các Cơ Đốc nhân biết suy nghĩ chín chắn trong phong trào ân tứ của Công giáo, là họ đã nhận thấy và tránh được cơ nguy chụp ngay lấy lời mô tả phép báp têm bằng Đức Thánh Linh của các tín đồ ngũ tuần mà không cần phê phán gì để mô tả lại cơn phục hưng mà họ đã nhận được. Khi viết về nền tảng thần học của cuộc phục hưng Công giáo, Kilian Donner đã tránh được điều từng kích động người bạn Công giáo La Mã của mình là Simon Tuwell trong chương 5, quyển Bạn đã nhận lãnh Đức Thánh Linh chưa? Ông nhập chung mọi từng trải về Đức Thánh Linh vào trong một phép báp têm duy nhất. Phong trào phục hưng ân tứ có các nền móng thần học trong việc cử hành nghi lễ nhập giáo và kêu gọi sự phục hưng trong phần ý thức, quan niệm rộng rãi hơn về phép báp têm, tức là được hiểu biết những ơn mà chúng ta đã nhận được, theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 12. Có một nét trong phong trào phục hưng thường gây lộn xộn là cách dùng câu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Vì nhiều lý do có tính cách lịch sử, nhiều người Công giáo trong phong trào phục hưng đã tiếp nhận câu đó, vốn đã phổ biến giữa các tín đồ ngũ tuần cổ điển rồi. Để mô tả từng trải qua đó, họ bước vào sự nhận biết mới mẻ, sự hiện diện và quyền năng của Đức Thánh Linh trong đời sống họ. Nhưng có một vấn đề trong việc sử dụng câu này, tức là nó có thể được giải nghĩa rằng chỉ số người có một từng trải loại đặc biệt về Đức Thánh Linh mới thật sự được phép báp têm bằng Đức Thánh Linh mà thôi. Thật sự không phải như vậy. Vì mọi bước đầu có giá trị và có kết quả của Cơ Đốc nhân đều nói lên ân tứ của Đức Thánh Linh, theo Công vụ đoạn 2 câu 38. Và được phép báp têm bằng Đức Thánh Linh chỉ có nghĩa đơn giản của một cách nói khác trong Kinh Thánh là tiếp nhận hay nhận được hay nhận lãnh Đức Thánh Linh. Do đó, nhiều người thích dùng những thành ngữ khác để mô tả việc đã xảy ra trong phong trào phục hưng ân tứ. Trong số những cách nói khác đã được đề nghị, có những thành ngữ như trả tự do cho Thánh Linh, phục hưng các thánh lễ bước đầu, hiện thực hóa các ân tứ đã nhận được trong tiềm năng, hay là biểu hiện của phép báp têm, nhờ đó ân điển giấu kín được ban cho trong phép báp têm hiển hiện qua từng trải có ý thức. Đó là tất cả những cách thức để nói rằng quyền năng của Đức Thánh Linh vốn đã được ban cho lúc người ta bắt đầu trở thành Cơ Đốc nhân, nhưng từ đó đến nay vẫn chưa được từng trải, thì bây giờ sẽ trở thành điều từng trải riêng mà chúng ta ý thức được. Rồi ông tiếp tục chứng minh rằng từng trải có ý thức đó có thể lần lần phát triển, hay qua một từng trải khủng hoảng. Cả hai khuôn mẫu tăng trưởng và khuôn mẫu bị khủng hoảng đó đều phải được xem như những cách thức đích thực để nhận biết khởi điểm của ân điển ở mức độ ý thức. Nếu tất cả mọi người bên trong phong trào phục hưng đều sử dụng ngôn ngữ một cách cẩn thận như nhà thần học Công giáo La Mã này, thì người ta đã có thể tránh được rất nhiều chuyện rắc rối, lộn xộn, gây đau lòng. Thực tại đằng sau phần mô tả không chính xác. Rượu mới. Mặt khác, nếu ngôn ngữ mà người tân ngũ tuần dùng chỉ từng trải của họ là không đúng, thì đó không phải là trường hợp của chính cái từng trải đó. Điều bi thảm là có nhiều Cơ Đốc nhân tự làm cho mình bị mất phước vì đã không tin cậy. Sự sợ hãi hay khinh dễ phong trào ấy, họ vốn hài lòng với một trình độ thuộc linh thấp kém. Họ đã không để cho Đức Chúa Trời giải phóng họ trong sự cầu nguyện, tán tụng và trong các mối liên hệ riêng tay để họ thoát khỏi cảnh tù ngục bởi những điều ngăn trở từ rất lâu đời rồi. Khi ăn năn quy đạo, họ đã không trông đợi Đức Chúa Trời hành động để thay đổi cuộc đời ương ngạnh, để chữa lành và để hướng dẫn họ thật rõ ràng, hiển nhiên. Họ đã quên rằng những biểu lộ của Đức Thánh Linh trong Tân Ước vốn có bản tính cụ thể, bất ổn định. Phần lớn những chia rẽ trong Hội Thánh đã xảy đến cùng với những tín đồ ngũ tuần vốn không phải là lỗi của chính họ, mà là chính do cái Cơ Đốc giáo hẹp hòi, đầy sợ hãi, không thuộc linh mà nhiều người trong chúng ta từ lâu rồi vẫn muốn ở mãi trong các vùng nước hầm hầm đó. Chúng ta vốn sợ hãi không dám lao mình vào từng trái sâu nhiệm về Đức Chúa Trời. Trong một thời đại mà Đức Thánh Linh đang đập tan vùng đất bỏ hoang và mọi chướng ngại vật do loài người tạo ra trên khắp thế giới và bất chấp mọi giáo phái, thì thật là mỉa mai nếu chúng ta bị hụt mất điều vốn dành cho mình. Bởi vì chúng ta khước từ, không chịu đi tìm bên dưới phần ngôn ngữ sai lầm mà người ngũ tùng có thói quen dùng diễn tả từng trải sống động của họ về Đức Chúa Trời. Xin hãy để cho những ai muốn giữ lại mối liên hệ của Tân Ước giữa phép báp têm bằng Đức Thánh Linh và phép báp têm bằng nước, sự xưng công bình, sự được thừa nhận làm con, tức là những điều để một người thật sự trở thành Cơ Đốc nhân. Hãy biết chắc rằng đó đúng là ý niệm họ đã tin nhận. Đó là việc lặn sâu xuống dưới bên dưới dòng nước của Đức Thánh Linh để được chìm ngập trong Ngài, để Ngài tạo cho chúng ta một sức sống khiến người ta phải kinh ngạc, không biết chúng ta có bị say rượu chăng. Chúng ta đã có phần quyền năng đó trong sự cầu nguyện, có sức mạnh đó để chống lại sự cám dỗ, có sự tăng trưởng để ngày càng trở nên giống Chúa Cứu Thế hơn, là những điều đã từng đánh dấu các cộng đồng của Chúa Cứu Thế trong thời Tân Ước xưa kia, khi chỉ một phép báp têm duy nhất vốn là sự dây trói buộc phía bên ngoài hay chưa? Các bầu da cũ. Hồi thế kỷ thứ 16, khi sự căng thẳng giữa truyền thống từng trải, giữa Cơ Đốc giáo của các nhà thờ và của đời sống mới trong Chúa Cứu Thế được cảm nhận thật sắc bén, các nhà cải chánh đã không nói hãy xóa bỏ hết mọi cơ cấu giáo hội, đã đảo phép báp têm bằng nước bởi vì nó rõ ràng không đem đến sự tái sinh, chỉ có sự xưng công bình là quan trọng mà thôi. Thay vào đó, các vị ấy đã nói đến việc cải thiện phép báp têm. Và nói như thế là các vị ngụ ý rằng phải làm sao bảo đảm được cái phần thực chất lẫn phần biểu tượng. Hãy tưởng tượng nếu các vị ấy sống vào thời đại hiện nay của chúng ta, chắc các vị ấy đã tự chứng tỏ mình là những học giả uyên thâm để không sẵn sàng sử dụng câu nói phép báp têm bằng Đức Thánh Linh theo cách nhiều người ngũ tuần đang dùng ngày nay. Chắc các vị vẫn giữ lại ý nghĩa theo Kinh Thánh của từ ngữ ấy như một yếu tố thiên thượng trong bước đầu tiên của Cơ Đốc nhân. Nhưng các vị cũng sẽ hoàn toàn đồng ý với những người ngũ tuần để nhấn mạnh phần từng trải sâu nhiệm về Đức Chúa Trời. Chắc các vị sẽ kêu gọi chúng ta ngày nay hãy cải thiện phép báp têm của chúng ta để chắc chắn rằng chúng ta không chỉ đã được nhận chìm trong Đức Thánh Linh bằng biểu tượng suông qua phép báp têm bằng nước mà thôi, nhưng bằng cả cuộc đời của chúng ta nữa. Phong trào ngũ tuần đang nhắc hội thánh của Đức Chúa Trời nhớ lại việc hoàn toàn đầu phục Chúa là Thánh Linh đó, việc mở rộng lòng chúng ta ra để Ngài tràn ngập đời sống chúng ta. Nếu hội thánh không chịu chú ý đến, thì điều rất đáng tiếc, có thể sẽ là phải có chai mới để đựng rượu mới được.
Dưới chân Chúa, lòng chúng con mở toang trước ngai Ngài, khát khao chờ mong Thần Linh Cha đến thăm viếng chúng con. Hãy đến đốt cháy tâm lòng chúng con, hỡi Chúa, hãy chạm đến chúng con cho trái tim vỡ tan trước tình yêu Cha. Thần Linh hỡi xin thăm viếng, Thần Linh hỡi xin đốt cháy, Thần Linh hỡi xin hãy dấy lên ngọn lửa khát khao trong lòng của mỗi chúng con. Xin đáp đậu trên chúng con đang mây hiện vinh như ngày xa xưa trong đêm thánh của Cha. Xin đáp đậu trên chúng con đám mây hiện vinh như ngày xa xưa trong đền thánh của Cha. dưới chân Chúa, lòng chúng con mở toang trước ngài ngài, khát khao chờ mong thần linh tràn thăm viếng chúng con. Hãy đến đốt cháy tâm lòng chúng con hỡi Chúa, hãy chạm đến chúng con cho trái tim vỡ tan trước tình yêu Cha. Thần linh hỡi xin thăm viếng, thần linh hỡi xin đốt cháy, thần linh hỡi xin hãy dấy lên ngọn lửa khát khao trong lòng của mỗi chúng con. Xin đáng đậu trên chúng con đám mây hiện vinh như ngày xa xưa trong đền thánh vua cha. Xin đám đậu trên chúng con đám mây hiện vinh như ngày xa xưa trong đền thánh vua cha. Dưới chân Chúa, lòng chúng con mở toang trước ngài ngài, khát khao chờ mong thần linh Cha đến thăm viếng chúng con. Hãy đến đốt cháy tâm lòng chúng con hỡi Chúa, hãy chạm đến chúng con cho trái tim vỡ tan trước tình yêu Cha. Thần linh hỡi xin thăm viếng, thần linh hỡi xin đốt cháy, thần linh hỡi xin hãy dấy lên ngọn lửa khát khao trong lòng của mỗi chúng con. Xin đáng đậu trên chúng con đám mây hiện vinh như ngày xa xưa trong đền thánh vua cha. Đám đầu trên chúng con đám mây hiện vinh như ngày xa xưa trong đền thánh của cha. Thần linh hỡi xin thăm viếng, thần linh hỡi xin đốt cháy, thần linh hỡi xin hãy dấy lên ngọn lửa khát khao trong lòng của mỗi chúng con. Xin đám đầu trên chúng con đám mây hiện vinh như ngày xa xưa trong đền thánh của cha. Xin đám đầu trên chúng con đám mây hiện vinh như ngày xa xưa trong đền thánh của cha.